À, thôi bây giờ chúng ta tiếp theo. Rồi bây giờ chúng ta qua cái, sau khi chúng ta đã giới thiệu cái phần tổng quát về cái các cái tâm bất thiện và những cái sở hữu bất thiện đi kèm vào, cũng như sở hữu tự tha, thì bây giờ chúng ta đi cái phần đầu tiên trong 14 sở hữu bất thiện, đó là si Phật. Si Phật. Mà quý vị ghi cái tiêu đề mới. Cái phần thứ hai chỗ này đó, cái phần thứ hai chỗ này đó là các cái pháp bất thiện. Cái số 2 này là các pháp bất thiện. Đó, thì các pháp bất thiện là chúng ta đã có vẽ ra đây rồi. À, bây giờ mình học tới si Phật. Si Phật, tên Pali của nó là Mokatuka. Mokatuka. Ke-a-si-ka. Đó là si Phật. Phần thứ nhất là khái niệm về si Phật. Thứ nhất, si Phật này là sở hữu biến hành. Nó là sở hữu biến hành. Mà cái chữ biến hành này á, có nghĩa là nó đi cùng khắp. Đi cùng khắp. Là nó hoạt động cùng khắp. Biến hành có nghĩa là nó đi cùng khắp, hoạt động cùng khắp. Nhưng mà cái cùng khắp của si Phật này đó là nó cùng khắp trong cái thế giới bất thiện của nó. Như vậy sở hữu biến hành này đó là nó hoạt động trong pháp bất thiện. Hoạt động trong pháp bất thiện nghĩa là hoạt động trong tâm bất thiện và hoạt động trong cái sở hữu bất thiện. Nó phối hợp lại. Nó phối hợp trong tâm bất thiện và nó phối hợp trong sở hữu bất thiện. Cho nên nó là sở hữu biến hành. Như vậy, cái tâm bất thiện này, tâm bất thiện này, nó không thể hoạt động được khi mà không có si Phật. Không thể hoạt động được khi không có si Phật, nhớ vậy. Cái cốt lõi của nó là nó phải có cái si Phần cái đó. Như vậy khi mà ô nhiễm khởi lên nơi tâm ta thì si có mặt. Si phải có mặt, ô nhiễm mới khởi lên. Ô nhiễm khởi lên là si có mặt đồng thời. Đồng thời nó xuất hiện vậy. Chứ không thể nói rằng là mình giận lên là không có si. Nói là tôi sáng suốt lắm. Tôi biết rõ, tôi thấy rõ. Không phải. Nó là tưởng. Nó là tưởng. Và nó, cái tưởng này nó hoạt động á, dưới cái ánh sáng của tâm si. Nó bị cái tâm si này, nó phả ra một cái loại ánh sáng. Mà cái loại ánh sáng này á, nó che mờ cái trí tuệ của chúng ta đây. Nó che mờ lại. Nó hoạt động trong cái ánh sáng của tâm si. Cái ánh sáng đó có thể mờ ảo, có thể tâm tối, có thể nhiều cái màu sắc nó phối hợp với nhau, nhưng mà nó che án cái sự thật hết. Nó không cho mình thấy được cái cốt lõi của cái sự thật, không cho thấy được cái pháp chân đế. Cho nên đó, là không thể nào nói rằng khi những cái ô nhiễm khởi lên trong tâm của mình mà không có si. Cho nên khi mà cái trạng thái của cái sân nó khởi lên cho mình chẳng hạn, thì liền mình nhớ những cái điểm rất là nhỏ mà ta học đây. Thứ nhất, sân là khổ. Không có thể chữ nào khác hơn. Nó định nghĩa rất là giản dị, sân là khổ. Rồi đó, sân là tâm tối. Hai cái đó là cốt lõi ngắn gọn như vậy. Bởi vì cái khi mà nó khởi lên mình rồi đó, không có nhớ dài được. Nhớ sân là khổ. Nhớ sân là u mê, là tâm tối. Không thể tách rời ra. Như vậy khi mà một cái pháp ô nhiễm nó khởi lên á, thì bao giờ quý vị nhìn thấy đây, đây là cái đối tượng. Cái đối tượng này nhìn qua cái bảng bên đây thì quý vị thấy đây đối tượng của nó đây. Đối tượng của nó đây. Đối tượng của nó là những cảnh ở bên ngoài đây mà nó phù hợp với các căn. Hoặc là những cảnh mà thuộc về cảnh nội đây, là cảnh pháp đây, nó ở bên trong nó hiện ra. Một là những cái bên ngoài nó tác động vào, hai là bên trong của nó khởi lên. Thì thấy cái cảnh của nó chưa? Cảnh ngoại và cảnh nội, thì gọi chung hai cảnh đó là đối tượng. Thì khi mà những cái pháp ô nhiễm, tức là những cái tâm bất thiện này khởi lên á, thì bao giờ đó cái khuynh hướng của nó là nó hướng ngoại. Nếu đây là cái tâm bất thiện này, nó là tham. Đây là tự giảng của quy luật, bởi vì khi chúng ta học về tham sân si đó, là tâm tâm giảng kỹ lắm rồi đó. Đó, tuy là nó tổng quát nhưng mà quý vị cũng đã có cái khái niệm căn bản rồi. Bây giờ tôi muốn nói đến cái sự vận hành của nó rất là vắn tắt, nhưng mà nó lợi ích trong cái pháp tu căn bản của mình. Thì khi mà cái tâm tham này đó, nó hướng tới cái đối tượng này, thì cái quy luật của nó, quy luật của nó là nó đưa cái đối tượng này trở vô trong. Tức là khi cái đối tượng đó mà nó nắm bắt cái đối tượng nó vừa ý, thì nó ôm vào, nó sở hữu. Nó sở hữu cái đối tượng, nó chiếm lĩnh cái đối tượng, và nó muốn giữ cái đối tượng đó lâu dài. Đó là cái nguyên tắc của nó. Bây giờ tham ít tham nhiều gì cũng nguyên tắc đó. Mà giật tỷ như bây giờ một người đó vua, hay một người đó là cái người dân lê thứ, cũng nguyên tắc đó. Một người dốt nát hay một người có ăn học cũng nguyên tắc đó. Mà một người xuất gia hay một người chưa xuất gia cũng nguyên tắc đó. Đây là pháp chân đế. Hễ nó phát sinh lên thì cái quy luật nó là như vậy, nó không có thể làm khác hơn. Cái con đường của nó đi là nó ôm vô. Thì như vậy quý vị thấy không, khi mà nó ôm vô mà nó muốn sở hữu, thì nơi trong cái lòng của nó bị đốt cháy, nó bị nung nấu, bởi vì nó dục vã. Làm thế nào để mà có được cái đối tượng mình ưa thích đây? Nó dục vã. Cho nên á, cái khi trong pháp hành này đó, mà khi mình mong muốn một cái gì đó, thì khi mà mình nằm xuống đó, thì nó tính toán để nó được cái đó. Nhưng mà khi mình hành á, mình sẽ quan sát cái sự tính toán của nó. Mình quan sát cái tiếng nói ở bên trong mình á, nó thì thầm, nó thúc giục thế nào mình nghe. Và khi mình nghe như vậy đó, mình nghe giống như mình nghe một người ngoài nói, không phải của mình. Khách quan như vậy, mình phân tích, mình sẽ thấy rõ cái tâm tham của mình trong cái đối tượng này. Nó khởi lên trong từng đối tượng và nó biểu lộ rất rõ ràng. Vì chúng ta đó, trong cái kinh nghiệm sống trong nhiều đời, nhiều kiếp của mình á, hễ cái gì mà nó khởi lên trong tâm mình á, mình nói ý muốn của tôi, ý thích của tôi, và như vậy thì tôi phải đáp ứng được cái ý thích, ý muốn của tôi thì tôi đây mới vui. Và như vậy mình không có bao giờ mình đặt nó ra như đây là một cái phải xem xét lại, mà mình cho rằng nó là tôi, nó là của tôi. Cho nên mình không có cái nhìn khách quan. Và như vậy mình bị những cái sở thích, những cái ước muốn, những cái quan niệm của mình đó là nó chi phối, bởi vì mình nói đây là của tôi, đây là ý của tôi, đây là ước muốn của tôi. Và như vậy nó thống lĩnh, nó thống lĩnh. Và nó thống lĩnh như vậy thì nó sai sử mình, và mình làm. Đến khi mà nó đổ ra rồi đó, nó đổ ra cái hậu quả rồi đó, thì mình nói ủa tại sao vậy ha, tại sao vậy ha. Thì mình xem xét lại rồi cũng không biết cái cách là phải xem xét ra sao. Cứ xem xét thôi mà không có cái cách thức, không có phương pháp. Nhưng khi mình nắm cái quy luật này rồi đó, thì cái khi mà những cái gì nó khởi lên mạnh mẽ, nên là mình, nó làm cho mình trở thành cái ý thích, trở thành cái mong muốn của mình mạnh mẽ rồi đó, thì mình phải nghe nó nói đó. Mình nghe những cái tiếng thì thầm, và đồng thời đó mình xem xét lại nó, mình coi nó là pháp thiện hay pháp bất thiện. Quý vị nghe lại, cái phần tâm tâm giảng về pháp thiện và pháp bất thiện. Mà hôm vừa rồi có nhắc lại trong 5 điểm đó, xem xét lại. Mà ngay cả quý vị nghe trong phần sở hữu tầm, thì quý vị cũng có hiểu là cái tầm của mình hướng về đó, thiện tầm hay tà tầm. Đó. Thì mình cũng có thể xem xét lại, bởi vì nó có rất là nhiều những cái biểu hiện mà mình có thể quan sát được. Cho nên khi học từng chi pháp là tâm tâm giảng kỹ như vậy. Nhưng mà phối hợp lại rồi đó, thì quý vị sẽ thấy có rất nhiều sự biểu hiện nó biểu hiện ra. Nhưng mà vì mình không quen quan sát, mà mình chỉ quen đó là coi nó nói lên một cái là mình tán đồng. Là vì mình đồng quá những cái trạng thái tâm này nè vào chính cho cái ngã của mình. Mình đồng quá vào làm một. Và chính vì vậy mà mình không có tách ra để mình quan sát được. Cho nên khi nói á, cái người á, mà người ta nói là tôi lấy tâm tôi làm bạn, người nào còn ô nhiễm không dám nói câu đó. Khi mình nói mình lấy tâm mình làm bạn đó, là chỉ cái khi nào đó, hoặc là mình đã được đắc thiền, hoặc là ít nhất đó, là trong này mình đắc đạo quả rồi, thì mới dám nói lấy tâm tôi làm bạn. Người đắc thiền cũng không dám nói lấy tâm tôi làm bạn, vì cái ô nhiễm nó còn ở bên trong. Lần trước tôi đã vẽ cho quý vị thấy rồi, cái ngoài độc nó vẫn còn ở bên trong. Huống chi mình là cái người phàm phu tục tử, thì không thể lấy tâm tôi làm bạn. Mà cái gì nó khởi lên á, mình phải có cái thời giờ để nó ra quan sát. Nó nói cái gì đây? Nó mong muốn cái gì đây? À, thiện hay không thiện? Thì những cái căn bản về thiện và bất thiện thì quý vị đã hiểu rồi. Và nếu bây giờ mình quan sát không biết nữa, thì bây giờ nhìn cái quả nó trổ xanh đây, làm rồi nó là hậu quả hay kết quả đây, thì cũng có thể biết được. Bởi vì tâm thiện thì cho quả an vui, mà tâm bất thiện thì nó cho cái quả khổ sầu, cũng có thể thấy được. Có những cái tinh tế hơn thì chưa thấy được, bởi vì có những cái chưa trổ ra, chưa thấy được. Nhưng mà nó rất hay như thế này quý vị. Nó hay ở cái chỗ này nè. Cái khi mà mình á, mình chịu khó, mình cứ hành thiền chút vậy, mình cứ hành thiền, thì nó có cái hay lạ lùng vậy. Là bởi vì cái tính quy luật của nó, chứ không phải mình hay. Cái tính quy luật của nó là khi những cái pháp bất thiện mà nó phát sanh nơi tâm mình á, nghe không? Thì trong cái hồi nãy tôi có ghi đó, là tôi có ghi trong cái sân này, thì nó có tật, nó có lận, nó có hối. Thì khi một cái pháp bất thiện mà nó phát sinh nơi tâm mình á, cái hối này nó có. Quý vị biết tại sao nó có hối không? Tại sao nó có hối? Là vì mình đây nè, mình đây là những con người phàm phu tục tử nè, sở dĩ mình có được thân người đó là vì mình sinh ra với tâm quả thiện, quý vị hiểu không? Thành ra cái thiện của mình á, nó có, nó mạnh lắm. Cho nên khi cái pháp bất thiện nó xảy ra nơi mình á, mặc dù mình chưa biết là pháp bất thiện, nhưng mình có cái gì nó ái nái, có cái gì nó bất an, nó hối, nó trảo đi trảo lại, nó hối trong người mình á, thì nếu mình nhạy cảm, mình thấy được cái điều đó, giống như tôi nói là khi cái đó mà nó xảy ra, nó giống như con mắt mình nó bị một cái hạt bụi, nó cứ lấn cấn hoài đó, thì quý vị hiểu nó đó. Cái hối này là nó do đó, là do cái nó sẽ duyên với cái pháp thiện. Hoặc là từ cái thiện của mình nó duyên vô trong cái hối. Thì đó, khi mà pháp bất thiện nó xảy ra, thì tôi nói là khi mà cái thiện nó phát, bất thiện nó phát sanh trong tâm của mình á, giống như đây là cái chuông quý vị đập vô, thì đương nhiên nó phải ngân ra, nó phải có tiếng ngân ra. Thành ra khi mình làm cái việc bất thiện đó, nó có hối phát sanh. Là do nơi mình á, đã có sẵn cái thiện, nhưng mà mình nó bị những cái ô nhiễm nó nặng quá, cho nên nó mình những cái đó mình cho qua. Còn bây giờ khi mình tu tập rồi đó, thì mình tập lắng nghe trong tâm của mình, thì khi những cái pháp hối đó nó phát sanh, mình biết rồi có cái gì sai đây rồi, cái mà mình khởi dậy trong tâm đây đó, nó bất thiện rồi đó. Bây giờ mình trầm tĩnh, mình sẽ suy xét lại, cho nên đó, trong cái pháp hành mặc dầu đó là mình hành chút vậy đó, nhưng mà quý vị thấy đó, lợi ích lớn lắm. Hoặc là khi mình nổi cơn lên rồi, thì cái hối của mình nó phát sanh mạnh lắm, thì mình sám hối được. Mình nói thôi sợ rồi, sân vậy là bậy bạ lắm rồi, nói vậy là bậy bạ lắm rồi, cái tự nhiên cái mình có bớt lại. Thì như sáng tôi có giảng rồi đó, nó cắt đứt nó cắt ngang rồi nó làm cho yếu, nó cắt ngang rồi làm cho yếu, thì mình cứ phải tập như vậy, rồi dần dần đó là khi cái gì mà pháp bất thiện nó phát sanh lên đó, thì quý vị sẽ nghe bên trong mình đó, nó máy động lạ lắm. Cho nên mình làm cái việc gì đó, mình phải đặt cái tâm yếu vào trong đó và mình cố gắng đạt cái mức chính xác. Thì trong cái hành trì của mình như vậy đó, mình cứ cố gắng, mình cứ tập đi quý vị, cứ kiên trì mà tập đi. Chúng ta sinh ra từ trong cái tâm tham mà, và chúng ta chở theo tất cả những cái ô nhiễm của mình mà, thấy không? Cũng như mình có phân mà, thấy không? Mình thấy người ta đi cầu ra mình nói hôi thối, chứ nếu mình đi cầu ra cũng hôi thối thôi. Như vậy thì cái ô nhiễm này tất cả mọi người đều ô nhiễm mà. Mà khi nó thể hiện ra thì đâu có ai tốt đâu. Nhưng mình phải chấp nhận và mình biết rõ như vậy để mình không thể nói rằng là trời ơi, tôi đâu có mà hôi hám như cái người này đâu, không có. Tại vì bây giờ mình đang xuất nhiều thơm, chưa có làm mệt nhọc thì mồ hôi nó chưa đổ ra thì chưa hôi. Những cái chuyện cái ô nhiễm là những cái quế bẩn trong người mà nó chưa đi ra thì nó chưa hôi. Nhưng nó đi ra thì nó cũng hôi như của người ta thôi. Cho nên khi mình hiểu như vậy để chi? Để mình biết cái cách mà mình làm cho nó giảm đi hoặc là nó xuất hiện vào cái lúc nào mà mình có thể đó là coi như điều khiển nó được. Để rồi cuối cùng đó, mình mới đi tới con đường đó, là mình lấy tâm tôi làm bạn. Chứ còn bây giờ thì mình đâu có thể lấy tâm mình làm bạn được. Cho nên mình hiểu những cái quy luật này, thì mình thứ nhất là mình dùng cái sự hiểu biết của mình để xem xét. Cái thứ hai đó, mình dùng cái sự tu tập của mình để có những cái gì mà nó máy động trong tâm của mình đó, là mình biết. Và mình dừng lại chỗ đó để nhất định phải xem xét, nhất định phải giải quyết. Còn nếu không mình sẽ mắc vào sai lầm đó. Cái này thì mình càng học thì nó càng tạo cho mình đó một cái sự hiểu biết về pháp, để khi nơi tâm mình nó phát sanh những ô nhiễm đó, mình dùng pháp để giảng cho nó nghe. Thành ra mình học pháp để giảng lại cho mình nghe là chủ yếu. Rồi mình cũng dùng cái sự tu tập của mình á, để mà mình mới là có thể hiểu được mình nhiều hơn. Thì mình đi như vậy không bao giờ sai. Mình đi như vậy nhất định là mình đi trong chánh pháp. Bởi vì những cái tính quy luật khi mình học ở đây, mình thấy rất là rõ ràng. Mình phải tin tưởng vào cái việc mà mình á, để hết tâm vào cái chuyện mình học pháp, hiểu pháp. Và mình để hết tâm vào việc hành trì của mình, ít nhiều đừng có so với ai cả. Mình chỉ so với mình thôi. So với mình mỗi ngày mình đều có làm là được rồi đó. Thì chúng ta áp dụng cái này để chúng ta đi vào. Thì khi đó nó đi như vậy thì nó ôm vào, thì nó dính với cái ngã. Bây giờ đó chúng ta quan sát, quan sát nó để thấy. Rồi bây giờ cái khi mà cái sân nó phát sinh lên, nó cũng đi vào trong cái đối tượng này. Nhưng mà khi đi vào cái đối tượng này đó, thì quý vị thấy đây, nó kèm theo đây đó là đao, là kiếm, là búa tạ, để nó đánh, để nó đập, để nó chà nát, để nó làm cho bùng nổ, nó hủy hoại. Thấy cái tâm sân, tâm tham thì nó ôm vào, nó giữ, nó cất, nó để dành, nó sở hữu, nó chiếm đoạt. Nhưng mà tâm sân á thì nó cũng dính vào đây để nó đánh, nó đập, đúng không? Nó chà nát. Nhưng hai cái đều không nhả ra, nó không nhả ra. Cho nên á, cái sợi dây của sân á là cái sợi dây của quan trái. Còn cái sợi dây của tham á là cái sợi dây của ái dục. Và đó là những sợi dây thần thúc, nó trói mình, nó buộc mình lại. Rồi khi chúng ta học hết những cái pháp bất thiện này đó, thì quý vị sẽ thấy trong kinh điển nó phân ra để cho thấy cái sức mạnh của sự ô nhiễm này nè, nó làm thành những cái luồng gì ở trong cái tâm thức của mình, để mà nó làm cho mình đó, người ta gọi là ba chìm bảy nổi chín cái linh đinh. Chính ở trong tâm mình nó làm cho mình điêu đứng là do những pháp này đây. Cho nên nó khi mình giận ai đó, mình sẽ phát sinh ra những cái trạng thái này. thì mình hiểu nè, cái này là cái độc này, cái này là cái ác nè, nó phát sinh trong tâm mình đây. Đây là những ô nhiễm phát sinh trong tâm này, và nó chỉ tiến tới và nó chỉ hành động như vậy, nó không có lùi bước. Thì mình hiểu rằng sân này là khổ đây. Thấy không? Và sân này là nó sẽ dẫn tới cái lỗi lầm và tội lỗi đây, không thể sai khác. Còn cái tham này nè, khi mà nó ôm nhiều á, nó chứa vào đây á, là nó chứa chất tất cả sự nặng nề. Nó càng tham nhiều chừng nào thì nó nặng chừng đó. Và quý vị nên nhớ rằng tất cả những cái trạng thái nặng ở thân và trạng thái nặng ở tâm đều là những cái trạng thái đưa đến một cái chết. Cái thân mà nó bắt đầu nặng rồi là nó ở trong cái trạng thái mà cái thân này đó nó thuộc về cái địa đại, nó là đất. Nặng chừng nào gần cái chết chừng đó. Mà cái tâm mình nó nặng nề chừng nào nó đưa tới cái suy đọa chừng đó. Bởi vì nó là cái hình thái của tâm sân, nó làm cho những cái khí ở trong tâm đó, nó bắt đầu nó đi vào sự trì trệ và sự nặng nề. Cho nên nó không bao giờ nó đưa mình đến sự nhẹ nhàng, sự an vui. Mà mình với một cái tâm đó mà mình nuôi dưỡng từ ngày này qua ngày khác, sáng này sáng khác, chết sao cầu siêu được quý vị. Bây giờ quý vị thỉnh chư tăng ni tới cầu siêu thì cái người được phước nhiều nhất là chư tăng ni. Tại vì lúc đó mình tụng kinh với cái tâm là đem lại cái sự an lành và cái sự siêu thoát cho người khác, thì cái người tụng kinh là hưởng nhiều nhất rồi. Chưa kể quý vị còn cúng dường tịnh tài tịnh vật gì đó nữa thì là đó thọ phước liền đó, quý vị thấy không? Rồi hai nữa là những người mà thỉnh mời này đây thì có chút phước, chứ còn cái người mà thuộc về cái dông đó, đó phước có ít lắm, ít lắm. Là thấy người ta hết lòng với mình á, thì trong lúc mà mình bức rứt, mình khổ sầu đây, thì người ta tụng cho mình với tất cả tấm lòng, con cái của mình nó hết tấm lòng thì thấy dịu một chút, giải không ra. Trừ khi mình có tu tập khi còn sống thôi, còn ngoài ra không có thoát ra được. Cho nên cái này khi mà giảng về sân về tham á, thì Tâm Tâm cũng có nói trong kinh điển nhiều rồi. Nhưng bây giờ trong cái thực tế mình rút lại trong những cái quy luật này, để mình hiểu rằng tất cả những cái pháp này đều là những cái sợi dây thần thúc. Chính mình trói mình, chính mình buộc mình. Cho nên cái cách mà mình đi ra khỏi nó là gì? Quan sát. Thì cái sân mình khởi lên thì mình hiểu nó là cái trạng thái này đang có mặt đây. Bây giờ tập quan sát đi. Quan sát nó, xem xét nó, lắng nghe nó nói cái gì ở bên trong. Đó là cái cách hành trì tốt nhất của mình. Còn bây giờ hỏi trong đời thường là sao? Nó bây giờ nó đang nóng quá trời, đang la làng đây nè, mà cô biểu làm vậy đó là sao? Đâu có làm được, khó lắm. Đâu làm được. Nó ngắt được một chút rồi thôi. Nhưng mà đời thường xử lý được. Uống ly nước trong nhà gây lộn quá, la quá xa. Bây giờ mình đi mở tủ lạnh uống nước. Nếu cần cứ lấy máy xì tố ra xay rì vậy. Rồi cái để ly đó ai uống mình lo uống trước đi. Quý vị thấy không? Còn thấy la nữa đi tắm nữa quý vị. Tắm này. Đây chi? Nó dịu. Và nó bớt đi một thành phần. Ba bốn người cãi đây á, mà mình đi uống nước, mình xay sinh tố, thấy không? Rồi mình đem ra mỗi người ly ai uống mình cứ uống. Uống xong thấy mọi người còn cãi nữa mình đi tắm. Thay quần áo mát mẻ ra. Thì nó mất đi một thành phần rồi. Mất đi thành phần cãi lộn rồi. Thì đương nhiên nó phải suy yếu rồi. Mình không dám nói người khác đừng có sân nữa, nhưng mình làm cho mình không có sân cái đã. Mình trốn khỏi cái sân của mình. Đó là khôn nhất. Khôn về tâm linh. Còn nếu cái khôn của đời thường đó, hợp tác vô cho thắng cái này mới được đó chứ. Hợp tác vô cho nó thắng cái đã, đúng không? Đây là khôn ngoan của đời thường. Khôn ngoan của đời thường. Mà ngay cả cái tham á, nó cũng sẽ hợp tác vô để nó đoạt cho được. Thì đó là khôn ngoan của đời thường. Còn khôn ngoan của tâm linh, khi mà thấy pháp ô nhiễm rồi đó, là tỉnh rụi đi ra. Quý vị hiểu không? Tỉnh rụi đi ra, không có bị dính vào trong đó. Không biết lớp này tôi có kể quý vị nghe một cái chuyện nó vui vui, mà nó rất là nhiều khía cạnh để giảng đó. Là có một cái toán đó, nó vô nó ăn trộm mà nó thành ăn cướp trong cái nhà đó. Thì nó vô nó mới gặp hai vợ chồng nhà quê. Nó mới nói nè, vẽ một cái vòng tròn nha, ông đứng vô đây, vẽ vòng tròn bên đây, bà đứng vô đây. Người nào đó mà bước chân ra khỏi cái vòng tròn này giết chết, thấy không? Thì ông chồng đứng ở trong cái vòng tròn này, ông cú rũ vậy. Ông thấy nó lục lạo trong nhà mà ông xót cả ruột gan. Bởi vì nó lục tới đâu, ông rung tới đó, nó lấy món gì nó mất món đó. Cho nên ông đứng đó, ông không có dám cục cửa mà ông thiệt là xót xa. Tâm gì cái gì? Tâm gì? Sao? Rầu mà, khổ mà. Còn bà vợ thì bà đứng cái vòng tròn bên này, bà dòm chừng nó, bà để cái chân ra. Cái bà thấy nó ngó ra, bà để cái chân vô. Cái chập bà dòm, bà thấy nó lăn lo lấy, bà phẻ quá, bà đứng ra. Cái bà nhảy ra một cái, bà thấy nó ngó ra, cái bà vô một cái. Đó, mà bà cứ cười. Còn ông thì ông mắt ngó tới đâu, ông khổ tới đó. Đến khi mà tụi nó đi rồi đó, thì bà mới mừng, bà mới nhảy ra, bà vỗ tay, bà nói, tụi nó coi như thua rồi. Không hỏi thua cái gì, nó lấy hết rồi trơn rồi, mà khùng sao mà, bà nói nó thua là thua cái gì. Bà nói, trời ơi, nó nói á, là em đứng ở trong cái vòng tròn này mà em để cái chân ra nó giết em chết. Mà anh có thấy em để cái chân ra bao nhiêu lần không? Đó không? Em còn đứng ra ngoài nữa mà nó đâu có giết gì em đâu. Phải nó thua em không? Ông nói, trời, vợ tôi nó khùng quá rồi, bây giờ nó hết đồ đạc rồi mà nó còn vui thì nó vui thì sao, tôi cũng không hiểu nữa. Cái gì thấy không? Cái ông chồng á thì bám vào trong cái của cải này để khổ đau. Tham mà thật. Còn cái bà này á thì nghĩ tới chuyện á, thắng tụi nó. Thấy không? Thì mình thấy bà thì hơi khùng khùng thiệt, nhưng mà quý vị thấy bà thoát không? Thấy không? Bà thoát không? Trong cái hoàn cảnh đó bà không có bị cột níu vào trong cái chỗ đó. Thấy không? Bởi vì cái sinh tử này nè, coi coi mày cấm như vậy đó mà mày có thể giết tao chết được không? Rõ ràng đâu có giết tao khôn lắm, để cái chân ra đâu giết được đâu. Rồi mày mắc lo mày lấy đồ của tao, tao đi ra luôn, đâu có giết được. Mày dòm ra tao sợ chết tao đi vô. Thành ra chơi không. Mà ông chồng sau khi xong diện động nói, trời, vợ tôi nó khùng vậy, sao biết làm sao với vợ tôi. Cho nên á, là có khi trong cái đời sống đó mình khùng khùng như vậy đó mà mình thoát khỏi cái khổ đau. À, tôi xin mời quý vị nghĩ.
Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng.
Akasatha cha phun ma eva na ga mahidika punyan no anumodang tu chirang rakang tu sasanang akasatha cha phun ma hatha deva na ga mahidika punyan no anumodang tu chirang xin hoan hỷ phước đều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyến thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui thú đạo màu tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh y đăng mê y đăng quát tâm mê pun nhang a sa ba khả gia ba hăng hô tu do phước báo chúng đã trong sạch làm đây hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai.
Xin mời quý vị nghỉ.